Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại Tokyo, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Bangalore, Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Tokyo, Nhật Bản, tổ chức diễu hành ủng hộ 417 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và phản đối cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành tại đền Sensoji, một điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo. Cuộc diễu hành được tổ chức nhằm ủng hộ 417 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Mặc dù mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất trong lịch sử quan sát khí tượng 120 năm qua của Nhật Bản, nhưng các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc buổi chiều tại công viên Hanakawado, dọc theo đại lộ quanh khu danh lam thắng cảnh rồi quay trở lại điểm xuất phát. Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Dẫn đầu đoàn diễu hành là một chiếc xe cảnh sát mở đường, theo sau là đoàn nhạc Thiên Cua, tiếp đến là nhóm các học viên cầm biểu ngữ, một nhóm trình diễn các bài công pháp và cuối cùng là đội chống lưng. Đội chống lưng đã góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ, phấn chấn cho lễ hội khi các học viên phát tờ rơi và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại dọc tuyến đường diễu hành. Một số người đã đọc tờ rơi trong khi những người khác hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công. Một số người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Anh Narita đã nghe nói về cuộc diễu hành phản đối cuộc bức hại. Anh cho hay, thật tuyệt vời khi thấy những hoạt động như thế này được tổ chức ở Nhật Bản và trên toàn thế giới khi đại dịch đã kết thúc. Những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đang phải chịu đau khổ. Vì vậy các bạn cần phải nỗ lực và lên tiếng để thế giới lắng nghe được âm thanh của các bạn. Miễn điều các bạn làm là đúng đắn và nhằm giải quyết vấn đề, Nhật Bản chắc chắn sẽ trợ giúp. Sau khi ông Takahashi, một du khách, được tặng một tờ rơi ở công viên Hanagakodo và nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, ông cho hay, dưới sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn có thể giữ vững đức tin của mình, điều đó thực sự xuất sắc. Tôi hiểu họ phải đối mặt với khó khăn đến thế nào. Dù ở Nhật Bản hay ở Trung Quốc, tôi đều khâm phục những người kiên định đức tin trước sự chuyên chế của chính quyền. Tuy rằng khó khăn, nhưng các bạn không được bỏ cuộc. Tin tức thứ hai, các học viên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế Bristol ở Vương quốc Anh. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn múa rồng và trình diễn các bài công pháp để quảng bá môn tu luyện tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế Bristol thường niên. Nhiều người đã bày tỏ sự yêu thích đối với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại. Bristol là một thành phố cảng quan trọng ở miền Tây nước Anh. Đây là nơi ra đời của lễ hội khinh khí cầu miễn phí hàng năm lớn nhất tại châu Âu và là thủ đô của khinh khí cầu ở Vương quốc Anh. Trong nửa thế kỷ qua, lễ hội khinh khí cầu sôi động đã được tổ chức ở đây vào tháng 8 hàng năm. Hầu hết các nhà triển lãm đến từ các nước Tây Âu, bao gồm Ireland, Luxembourg và Đức. Trong sự kiện kéo dài 4 ngày này, nửa triệu người đam mê khinh khí cầu đến từ khắp nơi trên thế giới đã theo dõi hơn 100 khinh khí cầu đầy màu sắc cất cánh từ công viên Aston Cross Adders rộng 850 mẫu Anh và bay tự do trên bầu trời xanh. Các phi công đã thắp sáng hàng chục khinh khí cầu trên không vào tối thứ Năm và Chủ nhật. Đồng thời, đài BBC Bristol cũng mang đến những giai điệu âm nhạc ngay tại sự kiện. Có hơn 100 gian hàng, một sân chơi và nhiều tiết mục biểu diễn của ban nhạc địa phương tại địa điểm tổ chức sự kiện. Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin đã nhận được sự khen ngợi và yêu thích từ công chúng. Đặc biệt vào chiều thứ Bảy, khi tất cả các chuyến bay khinh khí cầu đều bị hủy do mưa, nhưng đội múa rồng Pháp Luân Đại Pháp vẫn biểu diễn trước sân khấu và diễu hành quanh địa điểm hai lần khi trời tạnh. Điều này đã giúp du khách cảm thấy hứng khởi và sảng khoái. Nhiều người đã nhận tờ giới thiệu Pháp Luân Công và nói, thật tuyệt vời. Anh Guy, một kỹ sư phần mềm ở Bristol và bạn gái người Ukraine của anh đã nhanh chóng đồng ý ký đơn thỉnh nguyện. Anh cho biết, việc ký đơn thỉnh nguyện là rất quan trọng. Người dân cần phải có quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và không có sự can thiệp của chính phủ. Cho dù người khác cho rằng điều đó có phù hợp hay không, đây là nền tảng của sự bình đẳng xã hội. Cô Hanna và bạn của cô Elika là nhà phân tích lương thưởng nghề nghiệp, cho biết thêm rằng chính phủ cần phải đối xử bình đẳng với người thuộc mọi tín ngưỡng để mọi người có thể cùng nhau sống, học tập và thực hành tín ngưỡng của mình một cách tự do. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt tại triển lãm Hoa Lalbagh ở Bangalore, Ấn Độ. Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, các học viên Đại Pháp đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng trong lễ hội Hoa Lalbagh ở Bangalore. Có rất nhiều người quan tâm đến môn tu luyện. Một số người mua sách của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Năm nay, triển lãm Hoa Lalbagh lần thứ 214 tại Bangalore, thành phố đông dân thứ 3 Ấn Độ. Hơn 1 triệu người dân và khách du lịch đã tham dự sự kiện diễn ra tại vườn bách thảo Lalbagh tươi đẹp. Các học viên đã dùng hoa phủ lên tượng một người phụ nữ đang tọa thiền và những bông hoa rực rỡ đã thu hút nhiều người. Trong khi dừng lại để chụp ảnh, du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện ôn hòa này đã bị đàn áp tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc Cộng sản. Cô Kusuma, phó giám đốc vườn bách thảo Lalbagh cho biết, bức tượng do các học viên tạo ra trông rất đẹp và khen ngợi những nỗ lực của họ trong việc giới thiệu nguyên lý chân thiện nhẫn tại cuộc triển lãm hoa. Vì lễ hội hoa miễn phí cho học sinh, sinh viên nên nhiều bạn trẻ đã đến sự kiện và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại quầy. Trong số đó có học sinh lớp 5 trường tiểu học BNM, 4 học sinh của 2 trường dự bị đại học Vidyanidhi và Saptarishi đã hỏi về môn tu luyện và đọc các cuốn sách nhỏ. Các em cho biết các em đang tìm cách giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp dã man, các em đã bị sốc và cho rằng môn tu luyện ôn hòa này không đáng bị bức hại. Cô giáo Nagarathan đến xem triển lãm hoa cùng học sinh của mình. Cô đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các em thử luyện các bài công pháp. Cô cũng mời các học viên đến trường để dạy luyện công. Một số cảnh sát làm nhiệm vụ tại lễ hội hoa cũng ghé thăm quầy thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất quan tâm đến môn tu luyện và đặt nhiều câu hỏi. Họ mời các học viên đến đồn cảnh sát để hướng dẫn họ các bài công pháp, để các đồng nghiệp của họ cũng có thể được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.